Phục Long Almonty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 6 năm 2011, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến cho quý vị đôi lời chia sẻ về sự mầu nhiệm của Kinh Thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi muốn chia sẻ cùng với Thánh Sáng hôm nay là sự mầu nhiệm của Kinh Thánh. Sự mầu nhiệm của Kinh Thánh. Tôi đố quý vị, cái gì đốt không cháy mà chặt không đứt, xé không rách? Tôi thấy cô Hương cười, chắc cô Hương biết câu trả lời rồi. Cái gì đốt không cháy, chặt không đứt mà xé không rách? Ông Văn Phú vào rồi, ông Trâm Nông chắc cũng cười. Đúng quý vị nói nước, nhưng mà ý tôi còn đi sâu hơn nữa là của Kinh Thánh. Tôi sẽ giải thích cho quý vị. Có những từng nhiều người muốn đốt Kinh Thánh mà cũng không tiêu hết, mà xé Kinh Thánh tìm cách mà tiêu diệt cũng không hết, mà muốn chặt đứt Kinh Thánh mà bây giờ vẫn còn. Rất nhiều. Cảm tạ ơn Chúa điều đó. Sáng hôm nay tôi nói cái câu đố đó để cho quý vị nhớ nước, nhưng mà quý vị chú ý rồi Kinh Thánh. Đôi khi câu đố nó cũng giúp đỡ chúng ta nhớ. Có phải không? Thưa bà chị em, quyển Kinh Thánh tôi cầm trên tay đây là không phải là một cái quyển sách đơn sơ. Tuy rằng nhiều lần cuốn Kinh Thánh chúng ta đẩy trên bàn giống như những cuốn sách khác. Hay là chúng ta đẩy những sách khác trên cuốn Kinh Thánh chúng ta quên đi. Hay là chúng ta cầm cuốn Kinh Thánh cũng giống như là của những cuốn sách khác. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà chúng ta gọi bằng là kinh, nhiều kinh lắm chứ, nhưng mà chỉ có một cuốn Kinh Thánh thôi, mà khi đã thánh rồi đó, nhớ quý vị không? Người Do Thái này khi nó thánh rồi đó là chúng ta rất cẩn thận cầm nó, đừng để gì ở trên nó. Rất cẩn thận khi chúng ta rờ đến. Nhớ gì, dân Do Thái khi mà đụng đến cuốn Thánh đó là thánh rồi, rất cẩn thận. Mà đôi khi chúng ta có quá nhiều, chúng ta xem thường, chúng ta thấy một cuốn sách có thể tiểu thuyết hay là văn thơ, chúng ta quên rằng đây là Kinh Thánh. Khi nó thánh rồi đó, là được chuyển tuyển lọc từ Chúa đưa ra giao cho nhân loại. Nhưng mà đó là rất đặc biệt. Nếu không có Kinh Thánh thì con người sẽ không biết phương hướng đi. Giống như tôi có mang kiến. Thí dụ tất cả quý vị có mang kiến, hầu như phân nửa phòng đây là ai cũng mang kiến, đúng không? Bây giờ tôi xin, anh Lê Tùng Minh, cho xin cái kiến của anh lại. Bây giờ anh đi với cái nào? Anh có dám lên xe lái không? Anh có dám đi bộ không? Anh có thể làm việc không? Khi mà quý vị lấy kiến của tôi rồi, thôi tôi không dám đi. Quý vị tới dìu dắt tôi đi, chứ đừng có đẩy tôi đi một mình. Không là hồi tôi té. Kinh Thánh như thế. Kinh Thánh sẽ dìu dắt con người. Nếu mà không có Kinh Thánh thì sẽ không dìu dắt chúng ta đi đến chỗ. Mà đa số, nói chung đó, đa số là chúng ta xem thường cuốn Kinh Thánh là một cuốn sách rất đơn sơ, chứ không phải là hướng dẫn đời sống chúng ta. Hầu như chúng ta chạy đi tìm những cái phương pháp để giải quyết trong cuộc đời hơn là chạy đến Chúa để giải quyết trong cuộc đời chúng ta. Từ tài chánh cho tới cô đơn, cho tới bệnh tật, cho tới hạnh phúc gia đình, vân vân. Ít ai đề cập cuốn Kinh Thánh này. Có thể một số tín hữu đã biết tôi nói về Kinh Thánh, nhưng mà có thể sáng hôm nay chúng ta suy gẫm những điều rất quan trọng để chúng ta thấy Kinh Thánh là rất quan trọng để đời sống. Ở trong sách Thi Thiên, Thi Thiên đây là yêu cầu Hội Thánh thuộc lòng. Tôi ao ước Hội Thánh thuộc lòng câu gốc này, Thi Thiên 119 và câu 105. Có phải Thi Thiên 119 câu 105 không? Là nói sao? Lời Chúa là gì? Là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Ai có cuốn Kinh Thánh xin giơ lên giùm. Và khi mà cầm lên, quý vị cầm lên đừng có đỡ xuống. Nói là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng đường lối tôi. Quý vị đừng có ngó Kinh Thánh nha. Giờ nhớ thuộc lòng nha. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Và tiếp tục thêm một câu kinh thánh nữa là câu số, tức là câu số 11 hay câu số 7 đây. Câu số 11, mà Thi Thiên 111, Thi Thiên 119 chứ, Thi Thiên 119 câu số 11 nó nói sao? Ok. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Hôm nay chúng ta thuộc lòng hai câu kinh thánh này. 105 và câu số 11. Chúng ta cầm kinh thánh lên một lần nữa, đọc hai câu liên tiếp thuộc lòng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, cho nên tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa. Amen không? Cho nên đó là lời của Chúa. Chúng ta sáng hôm nay chúng ta sẽ giấu lời Chúa trong lòng chúng ta. Nếu quý vị muốn giấu lời Chúa trong lòng của mình thì chúng ta làm sao? Chúng ta cần phải đọc, chúng ta phải nhai, cần phải suy gẫm, cần phải nuốt, từ từ nó nhập vào lòng chúng ta. Ở đây tiếng Nơi Vọng có ra một cuốn sách là Những Lời Hứa của Đức Chúa Trời. Có ai thấy cuốn sách đó chưa? Nên có cuốn sách đó và đọc nó thường xuyên. Chọn một câu, một tuần lễ thuộc lòng một câu. Đó là cái nguyện vọng của tôi, là tuần lễ tôi lấy một câu ra, tôi đọc thuộc lòng. Làm sao mà thuộc cái câu đó? Thì một năm tôi sẽ thuộc 52 câu kinh thánh. Ngày xưa người ta không có đủ kinh thánh, người ta phải chia nhau để đọc. Mà mỗi lần chia nhau thì họ cố gắng họ suy gẫm cho nó, họ thuộc cả trang của kinh thánh luôn. Cho nên lời Chúa là rất quan trọng. Cho nên Satan nó có thích kinh thánh này không? Không. Nó muốn cắt đi, nó muốn giấu đi, nó muốn đốt đi. Vì nó không muốn con người biết lẽ thật. Không muốn con người biết thiên đàng. Không biết con người biết sự sống đời đời. Không biết con người biết chương trình cứu rỗi. Thì giống như người nào mà ghét tôi là cái điều quan trọng nhất của cuộc đời là lấy cái kiếm của tôi là thôi, là tôi không biết đường đi. Thì bây giờ cũng như thế, Satan không muốn thích mình thì nó sẽ giấu của người thánh. Mà cứ nhiều phương pháp làm. Cho nên ngày xưa Satan tìm mọi cách để tiêu diệt của Kinh Thánh. Từ khi mà Kinh Thánh được viết ra, sự tiếng của loài người trong cái thời đó là tiếng Hy Lạp, 1000 năm trước, và giáo hội dịch ra tiếng Latin. Và tiếng Latin chỉ những người có học mới hiểu được tiếng Latin. Và những người tầm thường không được đi học, không cho học, để không hiểu được lời Chúa. Rồi có những người được đưa vào đường chủng viện để học được lời Chúa trong tổ chức của giáo hội, thì họ thấy rằng lời Chúa quá hay và họ muốn dịch ra cho người khác đọc. Là ông Wycliffe bắt đầu từ thế kỷ thứ 10, thứ 11 bắt đầu dịch cuốn Kinh Thánh ra. Giáo hội tức giận và chống đối tại vì không muốn con người biết được lời Chúa. Nhớ nhà Satan không muốn con người biết được lời Chúa, cho nên giấu được lời Chúa. Nhưng mà Chúa đã động lòng, không phải ông. Sau đó đến ông John Huss, cho tới Jerome, cho tới Martin Luther, vân vân. Nhiều người bắt đầu dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh, tiếng Đức và những loại tiếng ở bên Âu Châu. Giáo hội rất tức giận vì ai từ từ cũng biết Kinh Thánh. Thương bà chị em, Chúa không muốn giấu lời Chúa cho bất cứ người nào, hay là cho những người có học mà thôi, hay là những người có tiền mà thôi. Chúa muốn lời của Chúa phổ biến ra cho tất cả mọi người. Mà đôi khi giáo hội nói rằng là làm sao mà con người không có học được tới bằng tiến sĩ mà hiểu được Kinh Thánh. Thì mới đầu nghe thì ta cũng đúng chứ. Mà nếu mà hiểu sai đó, sẽ đi lầm lạc. Cho nên người ta nghe cái câu đó quá chính xác, cho nên người ta bắt đầu thờ ơ không đọc Kinh Thánh. Và khi mà đọc rồi nói thôi để cho ông mục sư hay là ông linh mục diễn dịch cho mình, chứ mình không hiểu. Nhưng mà đó không phải ý tưởng của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa rất đặc biệt. Nếu quý vị có dịp đọc lời của Chúa đó, rất đơn giản, người tầm thường có thể hiểu được. Người tầm thường có thể hiểu được, quý vị đồng ý không? Mà nó rất sâu nhiệm, mà người học cao cũng chưa học được hết. Học hoài cũng không hết. Chỉ một cuốn Kinh Thánh thôi. Một số quý vị đi học, lên đại học cũng như là học bác sĩ hay kỹ sư, đọc biết bao nhiêu sách. mà một năm có thể đọc mấy chục cuốn sách, nhưng mà chỉ có một cuốn học hoài không hết. Kinh Thánh thứ này nói là nó cạn tới nỗi là con nít nhảy xuống để nghiên cứu Kinh Thánh sẽ không bị chết đuối. Mà Kinh Thánh có thể sâu tới nỗi là người ta đào hoài cũng không thích đụng đáy. Nó rất sâu nhiệm ở trong đây, cái màu nhiệm của Kinh Thánh mà nhiều người ngày hôm nay có thể xem thường một cuốn Kinh Thánh và đọc những rất đơn sơ. Mà nếu ai chưa cầm được quyển Kinh Thánh lên, đó là rất tiếc, vì ngày hôm nay không thể nơi nào, hay là không có một lý do nào mà chúng ta nói tôi không có khả năng mua được quyển Kinh Thánh, hay là tôi không có thời giờ. Ngày hôm nay chúng ta không có một lý do gì mà chúng ta không đọc. Chúng ta phải thử. Một số người chê do hội của Chúa rằng tại sao mà đặt trọng tâm vào cuốn Kinh Thánh này, tại sao khen cuốn Kinh Thánh này, thì tại vì một số người chưa từng đọc. Có một số người nói tôi, họ chê cuốn một cuốn sách nào đó trước khi họ đọc, có đó có công bằng không? Hả chị, có công bằng không? Không. Trước khi mà mình phê phán thì chúng ta phải đọc. Có những nhà danh tiếng phê phán một cuốn Kinh Thánh này, họ thử họ đọc, họ tìm những lỗi lầm trong Kinh Thánh. Khi họ đọc hết rồi thì sao? Họ theo Chúa. Quý vị hãy thử. Mình đâu có mắc mát gì đâu. Trong cuốn này khoảng chừng 1.000 trang. Nếu quý vị muốn đọc chữ nhỏ thì có Kinh Thánh in ra khoảng chừng có mấy trăm trang. Thì nó rất đơn giản. Nó không có dày giống như là chuyện tiểu thuyết là Kim Văn Kiều đâu đó, cả mấy biết bao nhiêu ngàn trang, hay là những cái câu chuyện của Kim Dung mà quý vị đọc biết bao nhiêu. Cũng rất đơn giản mà giải quyết tất cả vấn đề. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ một câu Kinh Thánh này, nó đây trong Ma-thiêu đoạn 24 câu 35. Ma-thiêu đoạn 24 câu 35 được chép như thế nào? Một câu này rất quan trọng, nói về cuốn Kinh Thánh này, nói về cuốn Kinh Thánh này tồn tại bao lâu. Ma-thiêu đoạn 24 câu 35 nói rằng trời đất sẽ gì? Sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng qua, bao giờ qua đi. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Cuốn Kinh Thánh này sẽ không bao giờ qua đi. Ở trong Ma-thiêu đoạn 24 câu 35 đã nói sẽ không bao giờ qua đi. Có nghĩa rằng khi mà trời đất qua đi đó, một số người sẽ lên thiên đàng đó, Kinh Thánh còn không? Còn. Nhưng mà mấy cuốn sách khác làm sao? Còn không? Không. Tại sao chúng ta không nắm vào những cái gì mà tồn tại, cái gì mà vĩnh cửu, hơn là nắm những điều gì mà tạm bợ? Đôi khi chúng ta tha thiết đọc những sách khác ngày và đêm, nhưng mà khi đụng lên Kinh Thánh thì chúng ta thấy đọc một phút chúng ta thấy chán. Mà chúng ta không biết lời sâu rộng trong Kinh Thánh này dạy chúng ta rất nhiều điều. Chúa rằng lời trời đất sẽ qua đi, sẽ qua đi, tặng thế đế cũng sẽ quy, nhưng mà lời Chúa vẫn còn, còn mãi mãi. Khi mà chúng ta lên thiên đàng, chúng ta vẫn học Kinh Thánh. Tại vì có nhiều câu Kinh Thánh tôi trông không giải quyết được, chúng ta không hiểu được, cho nên tôi sẽ đến gặp Chúa hỏi. Và tôi tới tặng tới sứ đồ Phao-lô hỏi tại sao ông viết câu này tôi không hiểu được. Cho nên chúng ta có dịp nghiên cứu, và khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ mừng rỡ vô cùng. Bây giờ tôi xin chia sẻ đây là Kinh Thánh này tuy rằng không phải Đức Chúa Trời viết, nhưng mà ý của Đức Chúa Trời. Chúa sai con người viết, vì con người dùng ngôn ngữ của người mới viết được đạt cái ý. Giống như là một tổng thống thuyết trình một điều gì, có thể ông không viết một bài văn đó, nhưng mà đó là ý của ông để nhờ người khác viết. Cho nên cuốn Kinh Thánh này là bao nhiêu người viết cuốn Kinh Thánh này? Ai mà nghiên cứu Kinh Thánh, bao nhiêu người viết cuốn Kinh Thánh này? Bao nhiêu? 166 người viết hả? 66 người viết hả? Bao nhiêu người viết? Chứ không phải bao nhiêu sách. Sao cô này nó đúng mà không, nó nhỏ quá hả? Bao nhiêu? Đây là cô giáo cho nên quý vị viết. 40 tác giả viết cuốn Kinh Thánh này. Ông ai quý vị không nhớ hả? 40 comment, cho nên hôm sáng nay là không phải bài giảng này, là bài giảng mà nó cũ hay là nó nhẹ nhàng. Nhưng mà quý vị biết 40 tác giả viết Kinh Thánh này, và 40 tác giả không phải cùng ở một trường, không là một thành phố, ở nhiều nơi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, có bác sĩ, có nông dân, có thợ mộc, vân vân, có người đánh cá, vân vân, đủ loại hết. Và Kinh Thánh này viết thời gian bao lâu? Một tác giả mà viết Kinh Thánh đó quý vị, thường thường bao nhiêu? Lâu nhất cũng phải 10 năm, 20 năm ra cuốn sách, vâng. Nhưng mà Kinh Thánh mà quý vị biết mất bao lâu để đạt được cuốn Kinh Thánh này không? Ai biết? 2000 năm. Mất 2000 năm mới viết xong cuốn Kinh Thánh này. 2000 năm ngắn hay dài? 2000 năm. Vì đây rất quan trọng, cho nên Chúa muốn đúc kết tất cả những gì trong cuốn Kinh Thánh này 2000 năm. Và viết ba ngôn ngữ. Ba ngôn ngữ là có ngôn ngữ nào? Tiếng gì? Tiếng Hy Lạp, nhất là trong Tân Ước. Cựu Ước là tiếng gì? Tiếng Hebrew. Và trong Tân Ước còn có một số tiếng nữa, mà trong sách Daniel viết là sách gì? Aramaic. Aramaic, đúng không? Tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Ba ngôn ngữ để viết trong cuốn Thánh này. Cho nên sách nào tôi chưa thấy, thường thường là chỉ có một ngôn ngữ, chứ sách Thánh ba ngôn ngữ. Mà bây giờ dịch ra hầu như tất cả thứ tiếng trên thế giới. Đố quý vị có sách nào mà dịch ra cho tất cả thứ tiếng thế giới không? Có sách nào không? Không có sách nào bằng cuốn Kinh Thánh. Mà hầu như là ai cũng có Kinh Thánh, hay nhà nào cũng có Kinh Thánh. Mà nếu quý vị không có, quý vị đi tới khách sạn là chắc chắn ở trong khách sạn nó cũng có cuốn Kinh Thánh. À, quý vị đừng có lấy đem về nha, cái đó là đẩy cho những người đến ở đó để họ đọc. Cho nên Kinh Thánh khắp mọi nơi. Chính tôi không nghĩ một ngày nào là nước Việt Nam sẽ in Kinh Thánh. Quý vị có biết không? Ở Việt Nam, nhà xuất bản tôn giáo in cuốn Kinh Thánh cho mọi người đọc. Quý vị nghĩ tưởng tượng cái điều đó không? Tôi không nghĩ mơ ước một ngày nào đó mà nước Việt Nam, mà nhà xuất bản tôn giáo sẽ in ra cuốn Kinh Thánh cho tất cả mọi người có thể mà mua. Như vậy là Kinh Thánh không được, không tiêu diệt bởi Satan được. Cho nên Satan nó sẽ giận quản, trong ngày cuối cùng nó giận quản. Nó cố gắng đi bất cứ nơi, nó cám dỗ tất cả mọi người. Mà cái phương pháp nó cám dỗ mà tôi chia sẻ vừa đến đây, là bây giờ Kinh Thánh nó in ra rất nhiều thứ tiếng, dịch rất nhiều ngôn ngữ. Và không chỉ một ngôn ngữ, một bản, nhưng mà một ngữ có nhiều bản lắm. À, bên tiếng Anh chúng ta thấy là King James, rồi New King James, rồi NIV. Quý vị nghe cái điều đó không? Hay là RSV, hay là Jerusalem Bible, biết bao nhiêu. Trong nhà tôi hầu như có rất nhiều cái bản khác nhau. Và tiếng Việt mình có bao nhiêu bản? Bây giờ tính lên 3 bản rồi. Bản ngày xưa là chúng ta quý vị đọc, rồi bản diễn ý, rồi bản dịch mới. À, rồi bên công giáo có còn mấy bản khác nhau nữa. Nhiều bản lắm. Cho nên làm sao biết bản nào đúng? Làm sao biết bản nào đúng? Cho nên ai mà nói biết bản nào đúng rồi làm sao? Người ta sẽ không đọc, bỏ qua một bên. Tôi đứng đây tôi đọc cái bản khác, quý vị đang cầm Kinh Thánh bản khác, cho nên thôi đừng tới nhà thờ, đừng đem Kinh Thánh nữa. Tôi nhớ tôi tới một cái nhà thờ rất lớn. Ông mục sư cũng dùng bản khác, bản dịch khác, mỗi người dùng bản khác. Rốt cuộc tôi thấy từ từ, con cái của Chúa không đem Kinh Thánh nữa. Không đem Kinh Thánh nữa. Ông mục sư đọc, ông giảng thì mình nghe thôi. Rồi còn hay nữa nè, ông in lên bản luôn. Rồi ai cũng thấy nữa, cho nên mình đem cái thánh chi nữa. Từ từ sao? Không cầm Kinh Thánh theo nhà thờ, cũng không đọc. Ngoại trừ những người đi học trường Sa Bát thì phải đem Kinh Thánh. Mà ai mà không đọc trường Sa Bát là từ từ thấy không cần thiết đem Kinh Thánh. Quý vị thấy không? Cái chiêu của Satan rất tinh vi. Nó biết rằng Kinh Thánh chỉ có một phương pháp là đưa con người đến Đức Chúa Trời, dẫn con người đến lẽ thật. Và nếu chúng ta sẽ thờ ơ, chúng ta không đọc, chúng ta bận rộn, chúng ta sẽ không nghiên cứu. Kinh Thánh rất quan trọng, thưa mẹ. Tôi nói rất đơn sơ là Kinh Thánh chia được mấy phần. Cụ ước và tàng ước. Cụ ước có mấy sách? Cụ ước có 27 sách hả? Đúng không? Cụ ước 27 sách hả? 39 sách. Cảm ơn sáng nay tôi thử con cái của Chúa. Là cụ ước có 39 sách, tăng ước bao nhiêu sách? 27 sách. Và trong cụ ước viết bao lâu? 1900 năm. Và tăng ước viết khoảng chừng bao nhiêu năm? Các nhà học kinh thánh, 100 năm, nhớ nha, 100 năm. Và cụ ước chia làm 3 phần quý vị. Nếu mà quý vị chưa bao giờ từng mở cái phần ở mục lục đó, quý vị dở phần mục lục duy nhất là con cái của Chúa mà mới đó, vỡ là mục lục, tôi sẽ nói với quý vị một số, quý vị chú ý. Kinh thánh nó chỉ được chia rằng 3 phần, 3 phần rất quan trọng. Ai không có kinh thánh xin mượn kinh thánh, hay là có thể mua một kinh thánh về. Có 3 phần. Phần thứ nhất là chia rằng sách 17 sách nói về lịch sử từ sáng thế ký cho tới sách ECT. Nói về lịch sử có nghĩa là nói về quá khứ. Đôi khi sách mà nói về quá khứ chúng ta nói rằng ồ cái chuyện đó qua rồi, chúng ta không cần phải nghiên cứu. Nhớ nha, cái gì nó in the past, we see we don't need to study. The past rất quan trọng. The past is teach us a lesson. Lịch sử nó dạy chúng ta rất nhiều bài học. Solomon nói rằng không có gì mới dưới ánh mặt trời. Cho nên mình biết được lịch sử, mình biết các nhân vật ở trong lịch sử, những gì thành công hay là thất bại chúng ta học được để chúng ta có thể làm gương. Chúng ta sẽ làm gương và chúng ta sẽ tránh những cái gì mà họ làm sai. Phần chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là lịch sử, loại thứ hai là nói về văn thơ. Văn thơ nói về Job, sách Thi Thiên, Châm Ngôn và Truyền Đạo và Nhã Ca. Đó là 5 cuốn sách nói về văn thơ rất quan trọng. Văn thơ nó cho chúng ta biết kinh nghiệm sống của các nhân vật đó và đường lối sống của họ với Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta hiểu được đời sống của họ đó, thì chúng ta sẽ có cùng kinh nghiệm với họ với Đức Chúa Trời. Rất quan trọng. Văn thơ nó rất hay, Châm Ngôn nó dạy và Truyền Đạo nó dạy rất hay. Và phần thứ ba nói về 17 sách nói về gì? Ai biết? Tiên tri. Chúa muốn biết dân sự của Chúa biết tương lai như thế nào. Không phải giống như dân ngoài đâu biết tương lai như thế nào. Họ chỉ đoán thôi, họ tiên đoán thôi. Họ bói khoa hay là nghe họ đoán thôi. Cho nên mà Kinh Thánh nói Chúa rằng Chúa sẽ biết tiên tri. Chúa muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ý muốn của Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho dân sự của Chúa. Và cả phần cụ ước Chúa cần phải chia sẻ lẽ thật đó cho nhân loại. Thì Chúa tuyển một dân ra, đó là dân Do Thái. Chúa dùng dân Do Thái, dân Israel để chia sẻ với những người khác và chia sẻ hết toàn cầu. Cho nên Chúa mới gần gũi những người trong dân Do Thái trong thời đó. Nhưng mà khi mà không được truyền đạt lời của Chúa ra toàn quốc đó, hay là xin lỗi là cả thế giới đó, thì Chúa cần phải chuyển những người khác đã ra làm. Cho nên chúng ta mới bước qua phần tân ước. Khi mà dân Do Thái không nhìn nhận Đức Chúa Giêsu là đấng Messi, thì chúng ta mới thấy thành hình cái tân ước rất quan trọng. Ngày hôm nay có người nói rằng ô cụ ước cũ rồi không quan trọng nữa, nhất là quá khứ, hay những lời tiên tri nó thấy nó không rất chính xác chung với tân ước, hay là nói là cụ ước nói về Đức Chúa Trời ác độc quá, tân ước là nói về Đức Chúa Trời tình yêu thương, cho nên chúng ta nên đọc tân ước còn hơn là cụ ước. Đó là một số nhà nghiên cứu nói đó là sai lầm. Hai điều rất quan trọng, cụ ước và tân ước rất quan trọng. Tân ước nói như thế nào? Trong ước cũng chia ra 3 phần. 5 sách đầu là Matthew, Mark, Luke, Giăng và 5 sách lẫn là Công vụ các sứ đồ. 5 sách đây là nói về cuộc đời của Đức Giêsu và môn đệ của Đức Giêsu chia sẻ lời Chúa. Đó là nói về vấn đề là 5 sách đầu của cựu ước. Sau đó tân ước nói về đời sống Đức Giêsu và hành đạo. Phần thứ hai cũng giống như cựu ước là nói về văn thơ. Tất cả những bài văn, những bài khuyên của ai? Sứ đồ Phao-lô. Trong đó có bao nhiêu sách? Có 9 sách viết cho các hội thánh khác nhau từ Roma cho tới 2 Tesalonica. Và những sách này dạy dỗ cho các hội thánh trong lúc ban đầu và cho hội thánh ngày hôm nay. Và loại 3 đó là những sách văn thơ tổng quát bao gồm 9 cuốn Hebrew chú thích khải quyền, trong đó gồm với tiên tri nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng Tân ước giúp đỡ chúng ta hiểu rõ về những gì mà con người thắc mắc mà cụ ước chưa giải thích được. Cho nên hai bên nó phối hợp với nhau. Cho nên khi mà hai thứ mà thấy, quý vị nhớ hai bên thấy đoạn 3 câu số 16 nó như thế nào không? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sơ giảng, kết cho sự dạy dỗ, bẻ trách và sửa trị, dạy người trong sự công bình. Cho nên rất quan trọng cả của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta biết rằng không có thể mà bỏ cước cụ ước dạy về vấn đề luật pháp. Chúa Giêsu không phải bỏ luật pháp trong cụ ước, nhưng mà dạy chúng ta làm sao giữ được trọn vẹn bởi tinh thần và lẽ thật, chứ không phải là những ngôn ngữ hay là chữ mà giống như người Do Thái. Điểm khác, không phải là chúng ta một số tin lành ngày hôm nay là chúng ta cùng theo Tân ước mà bỏ cụ ước, vì cụ ước đi quá sát, đi chính xác về luật lệ. Chúa Giêsu không có nói luật lệ, chỉ có một điều là gì? Tình yêu thương. Nếu mình thương là đủ rồi. Hai điều không gì sai hết, nhưng mà nếu mà chỉ lấy một bên không á, thì không phải trọn vẹn, có một thiếu gì đó. Cho nên Chúa mới cho chúng ta thấy một lẽ thật đó. Chúa đã nói chung với con cái của Chúa ở trong Kinh Thánh này, ở trong sách Giăng đoạn 5 câu số 39. Giăng đoạn 5 câu 39 nói như thế nào? Đây là một điều dạy dỗ cho con cái của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng đây. Vì chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh một cách rõ, cách mạch lạc. Chúng ta hiểu tất cả giáo lý. Mà một điều này chúng ta không hiểu là đó là một điều rất chính yếu mà Chúa đã dạy chúng ta trong Giăng đoạn 5 câu số 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Hồi nãy tôi nói sao? Các ngươi tưởng rằng là mình đọc Kinh Thánh, mình thuộc lòng Kinh Thánh, mình hiểu tất cả giáo lý, hiểu tất cả thuộc lòng hết 10 điều răn, nhưng mà tưởng rằng đó là sự sống đời đời. Nhưng ấy, Kinh Thánh là làm chứng về ta vậy. Kinh Thánh làm chứng về Đức Giêsu. Trong Đức Giêsu chúng ta mới được sự sống đời đời, chứ không phải trong Kinh Thánh. Kinh Thánh sẽ hướng dẫn chúng ta đến Đức Giêsu. Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta đến Đấng Cụ Thể. Kinh Thánh không phải là mục đích chúng ta tới để chúng ta tìm được cứu rỗi. Không phải vì chúng tôi đọc Kinh Thánh, không phải là tôi đẩy Kinh Thánh này là thánh thì tự nhiên tôi được cứu. Vì cái đó là lầm lỗi của đa số tôn giáo. Tôi nói đa số tôn giáo, đôi khi chúng ta đẩy cuốn Kinh Thánh lên bàn thờ, chúng ta cảm giác tôi được cứu, Chúa thương tôi. Hay là tôi dựng một pho tượng về Đức Giêsu, tôi thấy cảm tạ Chúa. Chúng ta rờ, chúng ta đụng, chúng ta hung, chúng ta cảm giác đó là thánh rồi, thì hầu như chúng ta cảm giác là chúng ta được cứu không? Quý vị hiểu ý tôi nói không? Chúng ta sẽ lầm lạc, chúng ta tưởng đây là thánh rồi, chúng ta tưởng đây là được sự cứu rỗi không? Kinh Thánh dẫn chúng ta đến Đức Giêsu. Nếu quý vị và tôi đọc Kinh Thánh mà không biết Đức Giêsu là chúng ta chưa tìm được lẽ thật. Vì đây là Kinh Thánh dẫn chúng ta đi. Mà nếu không có Kinh Thánh, không dẫn chúng ta đi. Nhưng mà đây là không phải là mục đích để chúng ta được sự cứu rỗi. Nên học Kinh Thánh không? Nên. Nhưng mà chúng ta tìm Đức Chúa Giêsu từng trang một trong quyển Kinh Thánh này. Giáo lý rất quan trọng, mà giáo lý không đưa chúng ta gần gũi đến Chúa thì có không phải giáo lý thật. Kinh Thánh có thay đổi được nhiều người không? Vào năm 1969 thì ông Ted Watson theo một cái băng đảng của Charles Manson. Quý vị nghe băng đảng Charles Manson. Ông theo và ông đã giết một người tên là Ted LaBianca. Và sau đó ông bị bắt, bỏ vào tù. Thì các nhà tâm lý tới nghiên cứu đời sống của ông Ted Watson này như thế nào. Thì ông mỗi ngày ông đập đầu lên tường, giận dữ vì ông bị bắt, hay là giận dữ vì của cuộc sống. Thì họ định rằng chắc ông này là bệnh điên, cho nên ông bị treo án tù chung thân. Vài năm sau, những các nhà phỏng vấn của các nhà truyền hình và báo chí tới xem đời sống ông này như thế nào. Thì thấy ông Ted này, nó rất ngạc nhiên. Ông ngồi một cách đơn giản, ông đọc kinh thánh và ông nói chuyện như một cái vui mừng. Thì sau này theo dõi đời sống của ông này, thì thấy rằng ông này bắt đầu vào tù không biết làm gì, bắt đầu đọc kinh thánh. Mà không chỉ ông đọc không, bắt đầu ông hiểu được lời Chúa, ông bắt đầu dạy kinh thánh cho một nhóm nhỏ trong tù. Tờ báo đã tung ra nói rằng không ngờ kinh thánh đã thay đổi một người text Watson như thế. Thương bại trên kinh thánh có thể thay đổi quý vị và tôi. Chính sứ đồ Phao-lô là nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu, quý vị biết không? Kẻ thù của Đức Giê-xu. Nhưng mà rốt cuộc, khi biết được Giê-xu, theo Chúa. Người thù nhất cũng trở thành là người bạn thân nhất. Kinh thánh thay đổi biết bao nhiêu người rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập, gia đình tan vỡ văn văn, thay đổi đời sống của quý vị và tôi. Quý vị đã biết điều này rồi. Cho nên chúng ta một lần nữa, chúng ta nhớ cùng với Chúa, đây là lời của Chúa, xin Chúa dạy dỗ con, giấu lời Chúa trong lòng mình. Vì nếu không có kinh thánh, thì con người sẽ đi lầm lạc. Chúng ta không biết đường nào đúng, con đường nào sai. Chúng ta cho ý riêng của mình là đúng, ý của người khác là sai. Đây là nền tảng. Tiếng Anh nói đây là absolute truth, chứ không phải là gọi bằng relative truth, có nghĩa là đây là lẽ thật chính xác, chứ không phải là thật theo tùy theo khuynh hướng của mỗi người. Nếu quý vị mà bàn thảo, bàn luận, đem kinh thánh ra, thì đây là câu kết thúc trong bất cứ cuộc bàn thảo điều nào đúng, điều nào sai. Tại sao không dùng kinh thánh để thay đổi đời sống của mình? Sách này sẽ tồn tại. Biết bao nhiêu người được thay đổi. Tôi muốn kinh thánh thay đổi đời sống của tôi. Tôi nghĩ bất cứ người nào cũng như tôi, mỗi ngày chúng ta có thể trau dồi đời sống tâm linh của mình, đời sống thuộc thể của mình, cách đối xử với người khác, vân vân, thay đổi mọi mặt. Tại sao không dùng? Quý vị muốn hứa với Chúa là tôi sẽ dùng lời Chúa không? Quý vị muốn hứa là tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi tội phạm nghịch cùng Chúa không? Ai muốn điều đó? Ai muốn không? Chúng ta giơ lên. Cảm tạ Chúa. Mong rằng tất cả quý vị đều có kinh thánh. Nếu không, ra mua của kinh thánh. Phải có của kinh thánh trong nhà. Cái đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là quyết định nói cùng Chúa: Chúa ơi, giúp đỡ con dành thời giờ đọc lời của Chúa, quy suy gẫm lời Chúa. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.